Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Đây là chương trình podcast đặc biệt sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023, tức ngày mùng 1 Tết Quý Mão ở Việt Nam, với các bài tường trình của các phóng viên của chúng tôi tại Mỹ, cũng như các cộng tác viên tại Việt Nam về những sinh hoạt nhân dịp Tết. Thưa quý vị, cộng đồng người Việt khắp nơi ở Mỹ đang chờ đón Tết Nguyên Đán trong không khí rộn ràng của ngày lễ cổ truyền. Tại các trung tâm thương mại với những cơ sở kinh doanh của người Việt, hoạt động mua bán tấp nập khi nhiều người tìm mua những món hàng để tiêu thụ cho dịp Tết. Trong những ngôi nhà, những nhành mai, nhành đào góp phần khơi lên không khí Tết đầm ấm khi mọi người quây quần đón năm mới. Việt Hùng trò chuyện với một người gốc Việt ở thành phố Springfield của bang Virginia về ý nghĩa của ngày Tết đối với những người xa quê. Mời quý vị theo dõi.
Eden, trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Trong những ngày giáp Tết này, không chỉ các gia đình gốc Việt sinh sống trong vùng, mà không ít khách thập phương từ các tiểu bang lân cận cũng tìm tới đây, mua sắm, tất bật chuẩn bị Tết. Còn trong các gia đình Việt thì những gốc mai, nhành đào đã được trang trí bắt mắt, mang lại màu sắc đặc trưng của cái Tết truyền thống. Anh Khiếu Lê đã dọn dẹp trang trí nhà cửa chuẩn bị đón Tết. Anh cho biết không năm nào gia đình anh thiếu vắng vài ba gốc đào, một vài nhành mai, dù có mưa tuyết hay dù có bận rộn đến mấy đi nữa. Anh Khiếu Lê, thành phố Springfield, bang Virginia nói:
lúc nào thấy trong nhà mà có cây đào nó nở, hoặc là cây mai nó nở thì lúc nào mình cũng thấy là Tết tới đến nhà rồi. Nhất là con cháu mình, ngày xưa con cái mình là mỗi lần mà Tết đến là có cây đa cây mai nở, là bắt đầu là bố mẹ lì xì cho con, rồi con thì là chúc Tết ba mẹ ha, những cái đó rất là vui. Thì bây giờ mình cũng mong muốn cái không khí y như vậy ha, và mai nó nở thì tự nhiên trong nhà mình thấy không khí Tết nó tràn vào nguyên một tháng ở trong nhà chứ không phải là một hai ngày.
Trong các gia đình Việt lúc này, bên cạnh những đào mai đang hé nụ thì cũng không thể thiếu những nén hương thơm trên bàn thờ gia tiên. Tết năm nay, theo nhiều người, giá cả hàng hóa Tết từ các loại mứt, bánh chưng, bánh tét đến hoa kiểng truyền thống không thay đổi nhiều so với mọi năm. Thậm chí nhiều mặt hàng giá vẫn giữ nguyên trong 2-3 năm qua. Vì thế mà việc chi tiêu Tết cũng không phải tính toán nhiều. Anh Khiếu Lê nói dù không tụ tập bạn bè nhiều như ở Việt Nam, nhưng cái Tết ở Mỹ đối với anh lại mang đến nhiều điều thú vị khác bên gia đình và người thân. Anh Khiếu Lê cũng chia sẻ thêm.
Mình đi xa, đi qua Tết qua Mỹ sau bố mẹ đến 30 mấy năm. Cho nên khi qua đây thì mình thấy là cái Tết rất là ý nghĩa. Và nội trong nhà mình thôi thì lòng vòng với nhau là đủ là Tết sum tụ rồi. Anh em rất là đông và rất là tình cảm. Cụ thể nhất là cuối tuần này là mình có 2-3 cái Tết và 2-3 gia đình. Và kiến lịch, anh em vẫn ăn chơi Tết mình vui vẻ và nhất là được ăn Tết cùng với ba mẹ, đại gia đình cũng như là gia đình nhỏ của mình.
Nhiều món hàng Tết tại các cửa tiệm của người Việt và khu vực chợ châu Á vào thời điểm này đã bắt đầu vơi dần, thậm chí nhiều mặt hàng đã được bán hết. Nhưng không ít gia đình vẫn tìm về các trung tâm thương mại như Eden để tranh thủ mang hương vị Tết về nhà. Theo một số chủ tiệm ở đây thì khung cảnh mua sắm tấp nập này thậm chí có thể kéo dài đến tận ngày 30 Tết trước khi nhường chỗ cho các sinh hoạt đón Tết mừng xuân của cộng đồng vào ngày mùng 1 Tết.
Tết là dịp để người người sum vầy với gia đình, nhưng đối với những người gốc Việt sinh sống lâu năm ở Ukraine, Tết năm nay chứng kiến một sự đảo ngược đời sống yên bình mà họ từng được hưởng trong những năm qua. Chiến tranh ác liệt, khơi mào bởi cuộc xâm lược do nước láng giềng Nga phát động vào tháng 2 năm ngoái, đã khiến nhiều người Việt chạy lánh nạn sang những nơi ít bị ảnh hưởng bởi bom đạn trong nước, hoặc rời hẳn để đi sang một nước khác. Năm nay, nhiều người họ đón một mùa xuân tha hương trong cảnh ly tán. Khánh An có bài tường trình chi tiết ngay sau đây.
Hơn 30 năm kể từ khi đến Ukraine, đây là lần đầu tiên ông Việt Anh đón một cái Tết lạnh lẽo và buồn đến thế. Khi đa số đồng hương người Việt của ông đã đi sơ tán, tan tác khắp nơi tại các quốc gia láng giềng kể từ cái ngày 24 tháng 2 năm ngoái, khi quân Nga chính thức xâm lược Ukraine dưới danh nghĩa một chiến dịch quân sự. Lần đầu tiên đón giao thừa ở Ukraine, không hoa, không pháo, không rượu sâm banh, chỉ có tiếng còi báo động kéo dài từ năm cũ sang năm mới. Ông Việt Anh buông lời cảm thán trong dòng chữ gửi trên Facebook vào dịp Tết Dương lịch. Nói không hoa không pháo thì đúng, nhưng nói không rượu thì cũng hơi quá. Nơi ông Anh sống là thành phố Kryvyi Rih, miền trung Ukraine, không phải vùng tâm chiến miền đông, nhưng như lời ông giải thích với một người bạn rằng không thiếu rượu, nhưng buồn vì thời khắc giao thời quân Nga vẫn bắn tên lửa, báo động khắp nơi, bạn bè thì rời đi nên cũng không có tâm trạng để uống. Ở những thành phố tập trung hàng ngàn người Việt trước đây như Kharkiv, Odessa thì số lượng người Việt còn ở lại giờ chỉ khoảng độ vài trăm người, theo lời ông Việt Anh. Nhưng những nơi như Kryvyi Rih mà gia đình ông ở thì chỉ còn lại dăm ba gia đình người Việt.
Tết ta thì năm nào bọn anh cũng ăn, nhưng mà mọi năm thì nó không có chiến tranh ấy, thì anh em tập trung ăn Tết chung thì nó vui. Còn năm nay thì mọi người đi hết rồi thì chỉ gọi là làm mâm cơm rồi cúng ông bà cái thứ thôi.
Ông nói với VOA trong lúc vẫn đang bận rộn với công việc ở quán ăn trong những ngày cận Tết Nguyên Đán.
Bọn anh làm quán ăn mà bình thường mà quán cả đồ Việt Nam thì cả đồ Tây ấy. Buôn bán thì cái hồi trước Tết thì được, nhưng mà sau Tết thì dân nó tiêu hết tiền nên là mấy ngày hôm nay nó kém.
Mặc dù không ở ngay tâm chiến, nhưng khu vực ông Việt Anh ở thỉnh thoảng cũng hứng chịu những cuộc tấn công của quân Nga.
Chỗ anh thì thỉnh thoảng là tên lửa nó bắn, nhưng mà nó không ảnh hưởng nhiều. Chỗ anh nó hơi xa cái khu gọi là giao tranh. Vâng. Nên là nó không ảnh hưởng nhiều lắm. Có tháng trước, mấy tháng trước thì thành phố anh cũng bị trúng tên lửa vào trung tâm siêu thị đấy.
Vâng.
Thì chết mất bài mấy người, bắn trúng trung tâm thương mại đang làm việc.
Thường xuyên di chuyển giữa các thành phố có người Việt cư trú ở Ukraine, ông Việt Anh cho VOA biết thêm.
Kharkov với lại Odessa đấy thì chợ búa bây giờ nó vẫn hoạt động bình thường, nó đi hoạt động rồi. Có điều là những cái người Việt mình ấy mà ngày xưa buôn bán đây thì người ta đi sơ tán hết rồi, cho nên là người ta không về nữa, nên là hàng hóa thì công chỗ thứ người ta cứ để không đấy, người ta trả về. Thế bọn Tây, những người đảo lại thì nó vẫn cứ đi chợ, nó buôn bán thôi. Nhưng tất nhiên là rõ ràng là nó không thể bằng ngày xưa.
Anh Cường, một trong đa số người Việt phải bỏ của chạy lấy người, rời khỏi vùng giao tranh Donetsk để đi sơ tán, cho VOA biết anh hiện đang lánh nạn ở Berlin, Đức. Anh và tất cả những người tị nạn đến từ Ukraine đều được chính phủ Đức giúp đỡ, hỗ trợ vài trăm euro mỗi tháng trong thời gian chưa có việc làm và học tiếng. Hiện giờ anh Cường đã có công việc nên không còn nhận hỗ trợ. Anh cho biết về mùa xuân ly hương đầu tiên kể từ khi chiến sự bùng nổ ở Ukraine.
Ở Ukraine thì Tết ta là lúc nào cũng đấy, nhưng mà sang cuộc sống mới bên Đức này thì nó khác. Nên là nó chưa hòa nhập được hết.
Anh Cường cho biết dịp Tết Dương lịch vừa qua, cộng đồng hơn 100 người Việt đang tị nạn ở Berlin đã tổ chức buổi lễ mừng năm mới. Tại đây họ đã dành một phút trước giờ khai mạc để tưởng niệm những anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống ở quê hương thứ hai của mình.
Đấy mà coi như quê hương thứ hai thì chắc chắn là phải nhớ thôi, thương xót cho đất nước Ukraine.
Ở xa, anh và nhiều người Việt tị nạn từ Ukraine vẫn hàng ngày ngóng ngóng tin tức chiến sự từ bên nhà, đất nước đã cưu mang anh gần 20 năm qua.
Vẫn là giao tranh và đánh nhau. Tầm khoảng 8 năm nay đổ lại thì mình thì buôn bán thì vẫn còn ổn định cuộc sống, còn dân tình nhà máy thì nó đóng cửa cũng nhiều. Mọi cái thì dân thì nó cũng nghèo nàn đi. Khó khăn vì gần từ năm 2000 đánh nhau, phải bây giờ phải đánh nhau, nó vẫn chỗ vùng mình đánh nhau từ năm 214 cơ mà. Đất nước thì hoang tàn, nhiều người bỏ đi, nhà máy xí nghiệp đóng cửa, dân thì đi chạy tản thôi.
Cũng như đa số người Việt từng sống ở khu vực miền đông Ukraine, gia đình anh Cường buôn bán ở chợ để kiếm sống trước khi chiến sự nổ ra. Anh cho biết.
Khoảng hơn chục nghìn người Việt sống ở đất nước U thôi. Còn người ta cũng đa số là 78% là người ta có nhà, có cửa, có đấy, tại ở đấy. Thì ví dụ như mình, nhà mình thế thôi, cũng có nhà, có cửa hàng, có xe cộ thì mọi cái vẫn cứ tạm thời cứ gác ở đấy đã. Thì cứ vứt ở đấy, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm những cái người bạn Tây mà chơi cùng mình thì mình hỏi thăm qua họ thôi. Sang bên này thì mình chỉ đi đặt thuê thôi. Chờ khi nào đất nước nó hòa bình giải phóng thì 80% thì vợ chồng con cái mình sẽ quay về.
Anh Cường nói về kế hoạch của gia đình mình, mặc dù như lời anh nói, đến giờ hai bên vẫn đang nện nhau, và đã có dấu hiệu gì về hòa bình đâu.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam về hoa kiểng kém sắc vì thời tiết khắc nghiệt.
Giờ cứ bước ra đường là người ta có thể bắt gặp những điểm bán hoa kiểng Tết, khiến không khí xuân càng thêm lan tỏa khắp nơi theo các chậu hoa kiểng đang khoe sắc này. Tuy nhiên, theo nhận xét từ bà Mỹ Lệ, một nhà vườn đến từ Bình Định, thì hoa kiểng năm nay khó so bì mọi năm vì thời tiết có phần khắc nghiệt.
Thời tiết lạnh, nói chung là hoa miền Nam thì nở sớm, mà hoa miền Bắc, miền Trung thì nở muộn, tại nó lạnh là nó lâu nở. Giống như mai mà mai ngoài Bình Định, mai ngoài Phú Yên đẩy vô đây thì nụ nhỏ, tại ngoài đó thời tiết đang rất là lạnh, mười mấy độ.
Thời tiết lạnh kéo dài vào cuối năm dần, kèm theo việc nhiều địa phương có sương muối đã khiến cây kiểng gặp nhiều trắc trở, dẫn đến chất lượng sụt giảm, khiến ít nhiều ảnh hưởng đến độ khoe sắc dịp xuân về. Bà Thanh Trúc, một người mua hoa sỉ từ các tỉnh ở miền Tây về bán lẻ, có nhận xét như vậy.
Hôm nay có sương muối á, nên pha, nên mâm sau này nè, nó bị sương muối cho nên có lúc nó bị cháy lá, bông không nở gì nữa, cũng ảnh hưởng á.
Ảnh hưởng là khá nhiều với nghề hoa kiểng từ chuyện thời tiết đó. Bà Trần Thị Úc, một nhà vườn đến từ Vĩnh Long, cho biết.
Thời tiết hôm nay là cũng như nó ôi ôi là làm bông nó rất là khó luôn. Từ nhãn thọ cho đến làm mai cũng vậy hết. Cúc cũng vậy thôi, cúc anh xoay cũng vậy thôi. Cái nào cũng như cái đó. Tại miếng mà nếu mà có hạt mưa xuống thì được, còn mà thời tiết lạnh quá thì nó khó.
Thời tiết lạnh kéo dài ở cuối năm dần này với nhà vườn là điều khó lường được. Bà Mỹ Lệ nhìn nhận hoa bị hư nhiều.
Ảnh hưởng thời tiết và hoa nó bị hư, nó không được mùa lắm. Mà người dân thì mua tâm cán chọn.
Bà Mỹ Lệ ước mong rằng thời tiết tiếp tục nắng đẹp để có thể bán hết số kiện Tết. Bởi hiện chỉ còn khoảng mấy mươi tiếng đồng hồ nữa thôi là kết thúc năm dần, để mọi người cùng đón giao thừa mừng xuân mới Quý Mão đến. Và cũng là khép lại mùa kiện Tết với những buồn vui thăng trầm.
Và bây giờ là Ngọc Lễ tường trình về sự kiện lần đầu tiên khu Lido Sài Gòn, khu vực có nhiều người Việt tập trung đông nhất ở Mỹ, có phố hoa ngày Tết.
Lần đầu tiên cộng đồng người Việt ở Mỹ dựng phố hoa vào ngày Tết để gìn giữ nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam, cũng như tạo thêm điểm nhấn vui chơi cho người dân trong dịp Tết Quý Mão, các nhà tổ chức chương trình cho biết. Phố hoa này được cho là lấy cảm hứng từ đường hoa Nguyễn Huệ, một sự kiện được tổ chức vào dịp Tết hàng năm ở thành phố Hồ Chí Minh, do đó đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Phố hoa sẽ được dựng lên ở con phố trung tâm Main Street thuộc thành phố Garden Grove, khu Little Sài Gòn ở quận Cam, bang California, nơi tập trung đông đảo người Việt nhất ở Mỹ. Sự kiện sẽ diễn ra trong 2 ngày 30 và mùng 1 Tết, tức 21-22 tháng 1 năm 2023. Hiện giờ phố hoa này đã hoàn thành gần xong. Anh Phan Nguyễn Khải Minh, một tình nguyện viên phụ trách quảng bá và tài trợ cho sự kiện, cho VOA biết, nhưng vẫn cần thêm tài trợ từ các mạnh thường quân. Ở Little Sài Gòn vào dịp Tết đã có diễn hành Tết, các hội chợ Tết của các hội đoàn. Năm nay chúng tôi muốn có không khí Tết mới hơn, nên muốn tái hiện lại phong tục tập quán của người Việt ngày Tết là đi xem hoa, anh Minh nói. Ngoài ra, phố hoa này còn nhằm giới thiệu cho các sắc dân khác ở Mỹ biết về một nét văn hóa truyền thống của người Việt, anh cho biết thêm. Theo đó, những hình ảnh đặc trưng của Việt Nam như nhà lá, quan gánh, xe bò, lồng đèn, thầy đồ, v.v. sẽ được tái hiện trong phố hoa để gợi nhớ về Việt Nam. Điểm nhấn của phố hoa này sẽ là hai con rồng vàng cao 5 mét kết bằng hoa, lá và trái cây tạo thành cổng chào. Mỗi con rồng có 9 khúc, tượng trưng cho 9 cửa của dòng sông Cửu Long, và con mèo cao 3 mét được gọi là Queen Cat, nữ hoàng mèo, linh vật của năm Quý Mão. Theo lời anh Minh mô tả thì toàn bộ con đường Main Street sẽ được đóng lại với xe cộ và chỉ người đi bộ vào tham quan miễn phí. Thiết kế hoa sẽ trải dài hai bên đường, giữa đường sẽ dựng lên sân khấu để các ca sĩ trình diễn, anh cho biết. Anh Minh cho biết các loại hoa được sử dụng để dựng phố hoa là được trồng tại chỗ hay đem đến từ các bang khác ở Mỹ. Ngoài ra trong phố hoa còn có chợ dâu để bày bán một sản vật nổi tiếng của địa phương. Phố hoa còn có trình diễn văn nghệ và flower fashion show, màn tranh tài áo dài hoa trên sân khấu hoa được trang trí bằng những vật dụng dân dã. Để có thể thực hiện phố hoa này, các nhà tổ chức phải hoàn thành nhiều loại giấy tờ với chính quyền và các vị dân cử của thành phố cũng đã hết lòng hỗ trợ để mọi việc được suôn sẻ, cũng theo lời anh Minh. Về lý do nhà tổ chức chọn con đường Main Street, anh Minh giải thích đây là con đường trung tâm gắn liền với lịch sử thành phố Garden Grove mà người dân địa phương ai cũng biết.
Từ nhỏ bên Việt Nam thì ba mẹ hay dẫn đi ra ngoài Sài Gòn, trung tâm Sài Gòn để đi chợ hoa. Thì em nghe đây là lần đầu tiên mình làm cái sự kiện thì tổ chức lại bên Hoa Kỳ này. Thì em thấy rất là vui với lại muốn xem coi mình có thể tái hiện lại cái chợ hoa đó hay không.
Theo lời anh Minh thì anh rất tự hào cộng đồng người Việt có phong tục xem hoa ngày Tết khác với các cộng đồng khác. Tuy nhiên, trong cộng đồng Việt Nam vốn có nhiều chia rẽ, sự kiện phố hoa này cũng trở thành vấn đề chính trị khi gặp phải sự chống đối từ những người cao niên có tinh thần chống cộng quyết liệt, anh Minh cho biết.
Họ nghe đường hoa Nguyễn Huệ, nhưng mà không phải họ liên tưởng đến tên là Việt Nam, thì họ tưởng là họ, người dân họ đem những cái gì của bên chính quyền bên Việt Nam đem qua bên đây.
Cho nên anh nói khâu khó nhất của sự kiện là để cho người Việt bên này tin tưởng về mặt chính trị. Những nhà tổ chức chỉ muốn làm cái gì đó vào ngày Tết cho vui thôi, anh giải bày. Sự kiện sẽ được khai mạc bằng màn trình diễn khai trống múa lân vào lúc 11 giờ sáng ngày 30 Tết. Nếu diễn ra thành công thì các nhà tổ chức sẽ biến phố hoa thành một sự kiện thường niên ở Little Sài Gòn vào mỗi dịp Tết đến, cũng theo lời anh Minh. Sự kiện do Vietnamese Soccer Association of SoCal, Vietnam International Flower Expo và Người Việt California Group đứng ra tổ chức.
Podcast đặc biệt sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023, tức ngày mùng 1 Tết Quý Mão của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chúc quý vị một năm mới bình an và vạn sự như ý.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.